Ở đây thì ngài mới bảo thêm, ngài Di Lặc nên biết Đức Phật trước, Đức Phật sau đều đồng một tên một hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, rồi cũng đầy đủ cả 10 hiệu, những pháp được nói ra đầu giữa sau cũng đều làm, cũng không có hai, không sai khác, không? Chứng đến cái chỗ đó rồi thì nghĩa là gặp nhau rồi, những cái pháp được nói ra cũng từ cái chỗ chứng ngộ đó mà nói ra, cho nên cũng đều đúng với chân lý, không có sai. Đó. Đức Phật rốt sao á, rốt sao cả lúc chưa xuất gia có 8 vị vương tử, người thứ nhất tên là Hữu Ý, thứ hai tên Thiện Ý, thứ ba tên Vô Lượng Ý, thứ tư tên Bủ Ý, thứ năm tên Tăng Ý, thứ sáu tên Trừ Nghi Ý, thứ bảy tên Hướng Ý, thứ tám tên là Pháp Ý. 8 vị vương tử đó có oai đức tự tại, điều lãnh trị 4 châu thiên hạ. Nghe vua cha xuất gia chứng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều bỏ ngôi vua cũng xuất gia theo. Pháp tâm đại thừa, thường tu hạnh thanh tịnh, đều làm bậc pháp sư. Thở trước đã từng ở chỗ nghìn muôn Đức Phật vung trồng các cội lành. Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh lúc đó nói kinh đại thừa, tên Vô Lượng Nghĩa Sứ, giáo Bồ Tát, pháp Phật sở hộ niệm. Nói kinh đó rồi liền ở trong đại chúng ngồi xếp bằng, nhập vào cảnh chánh định Vô Lượng Nghĩa Sứ, thân và tâm chẳng động. Rồi khi ấy trời mưa qua Mạng Đà La, qua Ma Mạng Đà La, qua Mạng Thù Sa, cùng qua Ma Ha Mạng Thù Sa để rải trên Đức Phật và hàng đại chúng, khắp cõi nước Phật 6 điệu vang động. Lúc đó trong hội hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, trời rồng, giả xoa, càng thác bà, a tu la, ca lầu la, khẩn na la, ma hậu la già, nhân phi nhân, cùng các vị tiểu vương, các vị chuyển luân thánh vương, vân vân, các đại chúng đó đặng điều chưa từng có, mừng rỡ chắp tay một lòng nhìn Phật. Bây giờ Đức Như Lai từ tướng long trắng giữa chặng mài phóng ra luồng ánh sáng soi khắp cả, tức là cùng cả một muôn 8000 cõi nước ở phương đông, như nay đương thấy ở cõi Phật đây. Di Lặc nên biết khi đó trong hội có 20 ức Bồ Tát ưa muốn nghe pháp. Các vị Bồ Tát ấy thấy ánh sáng chiếu khắp các cõi Phật đặng điều chưa từng có, đều muốn biết vì duyên cớ gì mà phóng ánh sáng này. Đó. Thì như vậy ở đây là ngài thuật lại thêm cho thấy một điều nữa là Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh mà rốt sao đó, không? Khi mà chưa xuất gia đó có 8 vị vương tử, 8 vị vương tử này thì mỗi vị mang cái tên đều có cái chữ gì, chữ ý hết, thì như vậy là một cái ý nghĩa gì trong đó. Hữu Ý, Thiện Ý, cái gì là cũng tên đều có chữ ý, mang chữ ý hết. Và những vị vương tử đó đều có oai đức tự tại hết, đều nghe là lãnh trị 4 châu thiên hạ. Nhưng mà khi nghe vua cha xuất gia rồi á, chứng đạo rồi thì cũng đều bỏ ngôi và xuất gia theo. Đó là một nói lên một cái ý gì. Thành ra kinh Pháp Hoa những cái hình ảnh mà nói trong đây đều có những cái ý nghĩa sâu xa trong đó hết, cho nên gọi là phải hiểu qua những cái đó, chứ còn theo cái chữ, theo chữ nghĩa mà mình hiểu á thì dễ lầm. 8 người con đó mỗi vị đều mang một cái kèm theo cái tên với cái chữ ý hết, ý tức là tâm, như vậy để chỉ đó là để chỉ cho 8 thức chứ nghĩa. Đó là tao chỉ cho 8 thức đó. 8 thức cùng một cái tâm thể thôi. Nghĩa là 8 thức tuy nó có sai biệt, cái công dụng nó có sai biệt, không? Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thanh thức, ý thức, rồi mạt na thức. Mạt na thức tức là cái thức mà chấp ngã đó, gọi là cũng gọi là cái thức mà truyền tống đó, nó đem chủng tử từ ngoài vào trong tàng thức, rồi nó đem từ trong cái tàng thức đó đưa ra. Đó, gọi là truyền tống đó. Nghĩa là truyền vào rồi tống ra. còn nghĩa là tàng thức á thì nó lại chứa những cái chủng tử, không? Bao nhiêu những chủng tử của mình bây giờ đó thấy nghe cái gì bên ngoài đó cái thì nhờ cái mặt na thức á, nó đem vô, nó gieo trong cái tạng thức á, tạng thức nó giữ trong đó. Bởi vậy mà yêu ghét buồn giận thương gì đó nó vừa có ở ngoài đó thì nó gieo đó, nó giữ đó, giữ đó rồi á thì có lúc khi mà gặp duyên đó thì nó tống ra. Đó, bởi vậy mà bữa nay mà thấy nghĩa là bực mình bực bội với ai thấy nghĩa là ghét ghét người đó thì rồi đó nó gieo trong đó rồi. Rồi mai mốt cái lâu lâu gặp lại, gặp mặt thì sao, cái trong này nó hiện ra, gặp mặt cái người đó là thấy nó ghét liền. Thì đó là trong này nó tống ra. Thành ra mình tu đó là để cho gạn hết, gạn hết những cái chủng tử đó, cho nó sạch. Mới bắt đầu thì gạn những cái chủng tử xấu, chủng tử ác ra, giữ những cái chủng tử lành chứ trở lại, nghe không? Nhưng mà sâu hơn nữa nghĩa là sao lành giữ là cũng phải buông. Bây giờ còn lành là phân biệt với cái giữ á, thì cái đó cũng là một cái đối đãi, mà để sống mà cho nó trọn vẹn, thấy cho nó tột cùng cái thể chân thật của nó thì cái đó mới gọi là cái lành, mà cái là tột lành. Còn cái lành mà còn đối với cái giữ đó thì cái đó là cái lành nó cũng còn có hạn chế. Thì ở đây là chỉ cho tám thức đó, mà tám thức đó bởi nó đồng một cái tâm thể thôi cho nên cũng đồng tên là ý, mà tùy cái dụng mà nó thành ra có những cái tên sai khác. Bởi vậy nhãn thức thì nó cũng có biết phân biệt, phải không? Cái biết phân biệt ở nơi con mắt. Rồi nhĩ thức, nhĩ thức là cái biết phân biệt ở lỗ tai, cũng biết. Rồi tỷ thức thì cái biết phân biệt ở lỗ mũi, nó nghe mùi nó biết, thì nó cũng biết. Thì mọi cái nó đều có biết hết, phải không? Thì như có biết tất nhiên là đồng tâm thôi, nhưng mà bị gì nó mê cho nên rồi nó theo cái gọi là theo cái trần đó mà thành sai khác. Mà phân biệt có lỗ mũi thì nó phân biệt cái hương trần thôi, còn cái của lỗ tai thì phân biệt cái thanh trần thôi. Còn nếu mà sống mà trở về cái nguồn chơn rồi á thì cái biết nó trùm khắp hết, nó dùng lẫn nhau hết, như trong kinh Lăng Nghiêm nói, khi mà trở về đó rồi biết nó lẫn nhau, nó không có phân biệt, không có ranh giới. Thì như vậy mà khi mà Phật chưa xuất gia đó, chưa xuất gia tất nhiên là Phật mà chưa xuất gia là chỉ cho cái gì? Phật đây tức là chỉ cho Như Lai, Như Lai Tạng, Như Lai Tạng mà còn tại triền chưa xuất gia. Tất nhiên Như Lai Tạng mà nó còn tại triền, tất nhiên là còn ở trong mê, trong nhiễm đó, không? Tất nhiên là mọi người chúng ta đều có cái kho Như Lai hết, không? Đều có cái kho Như Lai, cái kho Phật đó hết, không? Nhưng mà khi mà còn tại triền, tức là còn ở trong mê, trong nhiễm đó, thì sao? Còn trong mê, trong nhiễm thì có đó mà không có biết, không? Mà chính thì còn ở trong mê, trong nhiễm, cho nên tâm nó biến thành thức. Không? Cái tâm chân thật đó nó biến thành thức, biến thành thức, do đó mà nó nằm ở trong cái nhiễm mà rồi nhưng tuy nó ở trong cái nhiễm cái mê đó nhưng vẫn không rời cái thể giác. Tám thức này tuy nó ở trong mê đó nhưng mà nó vẫn không rời cái thể giác. Bởi vậy mà tuy phân biệt hơn thua phải quấy tốt xấu nhưng mà cũng còn mang có cái tính biết rồi đó. Mà cái tính biết tất nhiên là còn có cái tính giác nó lộ lộ trong đó. Giác cũng là biết như vậy, phải không? Nhưng mà cái biết mà còn lúc này là cái biết theo mê, cho nên là biết hơn, biết thua, biết phải, biết quấy, biết nó giới hạn. Còn khi mà sống trở về được rồi thì cái biết nó tròn khắp cho biến thành giác. Vì vậy mà ở trong mê nó cũng vẫn có những công năng nó soi sáng, không? Nhưng mà đây là nó soi sáng phân biệt cắt phá. Do đó mà nhãn thức á thì nó phân biệt sắc từ nơi cái gì, từ cái bốn phía tới, không? Còn lỗ tai á, không? Thì nó phân biệt âm thanh từ các phía nó tới. Do vậy mà tám vị vương tử này đều có cái quay đức tự tại hết. Đó. Nghĩa là tuy nó ở trong còn mê nhiễm đó nhưng mà nó cũng còn có những cái công năng phân biệt các pháp, phải không? Cho nên cũng có cái quay đức tự tại, rồi lãnh trị bốn châu thiên hạ, tức là nó phân biệt, phải không? Các cái pháp, các cái trần từ bốn phương tới, rồi những cái tám thức này nó cũng không rời cái thân bốn đại này, phải không? Tám thức đó có cái nào nó rời khỏi cái thân bốn đại này không? Cho nên rồi sao? Tám vị vương tử đó cũng đều lãnh, mỗi vị đều lãnh trị bốn châu thiên hạ hết. Vị nào cũng, vị nào cũng lãnh bốn châu thiên hạ hết, cũng không rời lãnh trị cái thân thứ hai, nó cũng nằm ở trong này hết.